Đức Phật cũng dạy, tất từ thời kỳ nào, ông nói y, tứ y đó, y pháp liễu nghĩa, mà chớ gì, chớ y theo bất liễu nghĩa, y pháp bất liễu nghĩa. Đó, vậy thì nó là những pháp nào pháp liễu nghĩa, những pháp nào pháp bất liễu nghĩa, những pháp không liễu nghĩa trọn vẹn là pháp gì? Dễ làm người, chính là Đức Phật nói ra, dễ làm trời, dễ làm a la hán khinh nhị thừa khinh văn duyên giác a la hán đó, chứ bích chi Phật cũng nằm trong bất liễu nghĩa. Còn pháp phổ đằng kinh, Phật tử việc chỉ ngay tâm, chỉ ngay tánh, Phật tử học là gì? Pháp liễu nghĩa, đi thẳng nó qua Phật. Phật tử đi, phải đi chỗ này nha. Rồi bây giờ nói thưa sư, như vậy thì chỗ liễu nghĩa này Đức Phật nói là pháp tối thượng thừa, nó quá khó chăng? Thưa khó thì không khó lắm đâu, vì tại vì cái đó có chính mình. Hồi nào vô lượng kiếp tới giờ mình quên, chứ còn mê đó là chúng sinh giác là Phật. Hồi nào thì mình quên, bây giờ mình học là nhắc nhở mình cho mình nhớ lại cái của chính mình. Theo tôi thấy thì không khó. Và cái cách suy giảng vô tử là cái gì? Cái hiện tại đây là có tử hành, chơn ta muốn tánh mình đương thấy đương nghe, hành hiện tại trên cuộc sống này. Và bây giờ Phật tử học cái cách sống sao cho đúng, đó cái lời Phật dạy đó là đúng rồi, giả khó sinh tử luân hồi và làm Phật thánh. Đặc biệt cái điểm này, tại sao không có? Vì nó là chính mình, cái bản thể thanh tịnh chính mình, cái bản chân tâm của chính mình như Phật vậy. Mà tại vì mình quên cho nên mình mới gì, mới để tâm mình diêu động, mình chạy theo pháp trần, mình lấy tâm sanh diệt làm tâm của mình. Đó rồi, bây giờ mình học đạo là gì? Học đạo là để mình tìm cách trở về sống với cái của chính mình. Chừng cái thân là giả thân là tạm thân, còn cái thân thật của mình là pháp thân, là thật thân, đó mới thiệt của mình. Bây giờ mình trở về để mình tập tu tập sống cái của chính mình thì khó không? Đâu khó. Bây giờ Phật tử xác nhận được, Phật tử giải thoát, tin tưởng trọn vẹn để kêu mình tính tâm đó. Cho nên trước đại sư mình ông bài tính hạnh nguyện gì có Phật hay nào đó, thì trong bài nó cái tính đó, kêu mình tin mình, tin người, tin mình là tin mình có chân tâm một tánh Phật. Đây đây phải chỉ chỗ này, như Phật vậy. Mình tin rằng trọn vẹn rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng nhất thiết chúng sinh vô hữu Phật tánh, nhất thiết là mỗi chúng sinh đều có gì? Tự tánh Phật. Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, đều có tự tánh Phật, như Phật vậy. Đó, bây giờ Đức Phật khẳng định như rồi thì mình tin lời Phật dạy thì mình có tự tánh Phật như Phật vậy. Bây giờ mình nguyện rằng, hứa Đức Phật rằng con nguyện là con gì? Cái bài học con tu tập đây là con nguyện trở về sống tự tánh của con. Và tất cả người Phật tử sẽ cho cái bài nguyện đó, nghe không? Là bài nguyện Phật tử luôn là có gì? Phát Bồ Đề Tâm. Con nguyện làm Phật, rồi để tế độ tất cả chúng sinh trong mười phương. Thì cái bài nguyện Phật tử con nguyện làm Phật đó, là Phật tử có nguyện con xin nguyện trở về chính con. Hôm nay con tu học, con không có đi đường trời người, con không có đi đường thinh văn dương giác, mà con nguyện đi về gì? Pháp liễu nghĩa là pháp đi đến cái bảo sở. Nhưng xin thưa quý Phật tử, cái hàng phải dễ, nhưng mà nhờ gì? Nhờ đại nguyện Đức Phật đi nè, mình mới đủ sức. Chứ bây giờ Phật tử lơ mơ là không dám dòm ngó pháp tối thượng thừa được đâu. Nhưng mà có duyên lành rất lớn, mình nương đại nguyện Đức Phật nè, mình tiếp tục. Thì bây giờ trước nhất là Đức Phật biểu mình nguyện, nguyện trên đường tu mình nguyện gì? Mình trở về, nhất việc con tu là mình trở về chân tâm của tánh con sống. Rồi bây giờ mình chưa trọn đường đi, trọn nó phải dễ Phật tử. Chưa trọn đi thì bây giờ mình về Đức Phật Đà, rước mình về có Phật rồi tiếp tục đi. Mà về nhớ rằng về có Phật Đà đi rất nhanh rất mau đến có Phật. Còn nếu mình tự lực mình tu trên cõi ta bà này khắp trong mười phương, nếu tự lực mình tu thì không bao giờ, cái công thức thì không bao giờ ra ngoài được. Phải qua ba ăn, ba A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật, mới đến quả Phật. Hết sức lâu xa, hết sức lâu xa. Một A Tăng kỳ kiếp là vô số kiếp, vô số là không có đếm được. Sư có tài liệu đó là thường thường sư nói Phật tử là 1 số 1, 27 số 0 kiếp. Nhưng mà có tài liệu nữa, 27 còn khổ lắm, 1 số 1, 40 số 0 kiếp. Thì Phật tử không có Phật. Nhưng mà mình đã đặc biệt, mình đặc biệt có Đức Phật là hỗ trợ cho mình qua đường sinh tử luân hồi. Rồi Đức Phật là hỗ trợ mình, hỗ trợ mình gì? Đến cái quả Phật. Cái chỗ này hết sức đặc biệt. Đoạn tử nào có duyên lành rất lớn, lớn lớn lắm mới được gặp cái pháp môn Tịnh Độ và tin. Còn tôi không tin, nhiều người không tin lắm. Với Đức Phật nói khẳng định rằng là cái pháp này coi vậy mà đang tính chi pháp, khó tin. Nếu mình tin được là cái duyên lành trùng đại nhân duyên, duyên lành lớn đó. Thật ra bây giờ Phật tử suy nghĩ rằng sẽ cố gắng để làm được trình bày mà cho Phật tử thấy nó dễ. Dễ là tại vì cái pháp này nó ngay cuộc sống hàng ngày, mình nhận, mình thấy, mình nghe, mình biết, chứ không phải là xa vời đâu. Nó tôi khó quá, tôi xa vời quá. Hay là chẳng hạn như bây giờ Phật tử thường thường nghe nói, cái tâm mình đó là cái lời nói không tới được, cái ngôn từ viết văn không ra tới được. Mình tính là quá khó. Đó, mình nghe nói nó quá khó. Cái lời nói không thể nào tới chân tâm mình được, và cái ngôn từ mà viết ra không tới được. Chẳng hạn như Đức Phật nói diễn tả trong kinh mà Đức Phật chỉ về tâm, thì Đức Phật nói là cái những kinh văn của ta nói đó, mà in thành sách thành kinh rồi đó, là cũng như cái ngón tay chỉ mặt trăng. Những kinh sách Phật tử tụng đọc và đọc đây thì cũng như là ngón tay thôi nha, mà nương ngón tay đến mặt trăng chân lý. Thì Phật tử nghe nói là đọc kinh cái cầu lý, đọc kinh xem kinh cầu lý là những gì, cái ý đạt được cái ý Phật muốn nói gì, đó là tới mặt trăng đấy, mặt trăng chân lý. Còn bây giờ mình y kinh, mình giải nghĩa theo ngôn từ chữ nghĩa trên cái mặt chữ trên kinh, thì đó là ngón tay đi vòng vòng ngón tay thôi. Phật hiểu vậy thôi. Giờ để sư giới thiệu sơ, rồi bây giờ để sư vô kinh để cho Phật tử nói cái pháp này nè. Tối thượng thừa là quá khó, không dám học. Nhưng mà sư giới thiệu cho Phật tử là không có khó, phải không? Ngay của mình, mình ngay cuộc sống hàng ngày mình thể hiện thôi nha. Yeah. Giờ sư đọc tiếp nè, mình mở nha. Chư thiện trí thức, thế giới tuy là trống không mà có thể bao hàm muôn vật, cả thể các sắc tướng, mặt nhật mặt nguyệt, tinh tú núi sông đất bằng, nguồn suối khe rãnh, cỏ cây rừng bụi, kẻ giữ người lành, việc giữ việc làm, thiên đàng địa ngục, cả thải bốn biển lớn, các núi tu di nhất thiết đều ở trong chỗ không. Thì cái tánh trống không của người thế gian cũng giống như thế. Tụi nó lại nha. Quý Phật tử thường nghe sư nói điểm này hoài, thỉnh thoảng dám biết cái này nó hơi khó chút, là cái nhận xét mình hồi nào tới giờ nó không chưa nhận xét tới, cho nên nó hơi khó, nên nó chưa mới lặp đi lặp lại. Phật tử cố gắng nghe. Đức Phật nói tâm mình giống như hư không. Đấy, tâm mình giống như không, nhưng mà không phải hư không. Phải nói không? Giống thôi chứ mà không phải hư không. Tại sao? Vì tâm mình, cái hư không là nó bao la trùm dưới vũ trụ, tự chấp nhận không? Thì nó giảng ngoài phải không? Thì chân tâm của tánh mình cũng bao la trùm dưới vũ trụ. Nó giống hư không chỗ này. Hư không không hình tướng không màu sắc, thì chân tâm mình không hình tướng không màu sắc. Nhưng hư không là vật vô tình, hư không là một vật đại trong thách đại. Bây giờ nó vật vô tình, nó không biết đây là cây, đây là đất, đây là nhà, là cửa. Nhưng mà chân tâm mình là linh tri, hiểu biết màu nhiệm linh nghiệm, mình cái tâm mình nó biết gì, đây là nhà, đây là người, đây là cây cối, đây là súc vật, mình biết hết. Mình hơn hư không quá nhiều, nhưng mà giống một vài điểm thôi, điểm nào nó giống thôi. Bởi cho Đức Phật này giống như hư không thôi, hư không thì giống vài điểm thôi, đúng không? Thì bây giờ Phật tử chấp nhận rằng cái chỗ trống không hư không bao la này chứa gì các sắc tướng là mặt nhật mặt nguyệt, chấp nhận không? Cái hư không, cái mặt nhật nguyệt nằm trong hư không, sao ngoài không được, hiểu không? Tinh tú là mấy những gì sao? Núi sông đất bằng, nguồn suối khe rẫm, cỏ cây rừng núi, rồi chấp nhận không? Nằm trong hư không hết. Rồi kẻ dữ người lành. Bây giờ nói tới người mình là kẻ dữ nè, rồi người lành nè, rồi việc dữ việc lành là cái thể hiện của mình trong cuộc sống dữ lành đó. Rồi thiên đàng nè, cả thiên đàng những cõi trời, cả những địa ngục, cả những biển bao la. Phật tử ở trên thế gian mình á, bốn phần, ba phần nước, một phần đất thôi nha. Mình sống ở trên có một phần tư thôi nha. Các núi tu di nhất thiết đều ở trong chỗ không, tự chấp nhận không? Tất cả này không, tất cả những dải ngân hà, những trăng sao, nước là như vô lượng dải ngân hà trong không gian này đều gì? Nó nằm ở trong không, nhớ không? Đó. Thì bây giờ ngài mới nhấn mạnh nè, cái tánh trống không của người thế gian cũng như thế. Tự rõ chỗ này nói không? Hư không nó bao la, nó chứa trùm hết muôn loài vật như kể nãy đó, ngài tổ kể nãy đó. Thì cái tâm mình nó gì? Nó cũng trùm chứa, nó gì? Nó chứa tất cả núi sông, núi tu di, cả những hành tinh, cả những dải ngân hà, tâm chứa hết. Để cho này không? Thì bây giờ nó nói lại, cái tánh trống không của người thế gian cũng giống như thế. Thường thường Phật tử nói bây giờ cái thân của tôi là thân nhỏ hẹp quá, thân người có thước 7, thước 8, cao lắm là 2 thước, người cao dữ. Có người cao 2 thước, người ít lắm. Thước mấy à? Ai về cái thân này là giả thân, tạm thân. Còn thân thật của mình là gì? Dùng pháp thân, là thân pháp giới. Phải tự tưởng tượng nó không? Cái thân Phật tử trùm chứa vũ trụ hoàng, tất cả núi sông, những dải ngân hà, những hành tinh đều gì? Đều nằm trong tâm Phật tử cả. Mấy cái đó là gì? Ví dụ như mình là vũ trụ. Còn những cái đó là gì? Ruột đà. Núi sông là gì? Là cây cỏ lông của mình, lông là cái thân này nè. Do nó là mọi gì? Tất cả những cái đó đều nằm ở trong pháp thân mình cả. Phải tin, tin được không? Tin là Phật Thiệu Tử nó nhớ rằng cái thân của mình nó lớn bao la vũ trụ. Mà do cái nghiệp của mình, chứ đừng nói thân này thân giả tạm. Bây giờ sẽ nói thân giả tạm, Phật Tử nghe nè. Ngài Hòa Thượng á, Thích Tâm Thanh á, ông hồi học á, họ nói ông học mà học cái về kinh Phật á, đi trường Phật học á, thì trong đó kinh Phật nó nói rằng cái núi Chúa Tu Di á, thật sự núi Chúa Tu Di rất lớn, mà khoa học mình chưa tìm đến núi Tu Di được đâu. Thì trên cái núi Chúa Tu Di nó có như hai cái mít, hai cái đầu nhọn mít, Phật tử thấy không? Phật tử tưởng tượng mít chưa? Rồi hai đầu nhọn mít nó đâu nhau? Thì trời tứ thiên vương ở giữa cái chừng núi Tu Di, ở cái eo đó, cái eo núi Tu Di á, mà một ngày một đêm á, bằng 50 năm như mình, sống 500 tuổi. Cái thọ tuổi thọ của trời tuổi thiên nhiên. Rồi lên tới cái đầu núi Chúa Tu Di á ha, là cái đầu bằng mới đích nha. Cái đầu bằng mới đích là cái gì? Cõi trời Đao Lợi. Đức Hoàng Thượng Đế ngữ đó là Đức Hoàng Thượng Đế bây giờ ở cõi trời Đao Lợi và làm gì? Về cơm cao đài đó Phật tử. Và Đức Phật trong kinh Đức Phật nói là xung quanh cõi trời, cõi lưới tu di đó, cõi trời đau lợi đó là có ba ma tầng trời khác. Quý Phật tử nằm câu đà nghe Đức Học Đế về cơ đó là ngài chủ luôn ba ma những từng cõi trời khác xung quanh. Cõi trời đau lợi ở trên trên đỉnh núi Chúa Tu Di, mà có những ba ma cõi trời xung quanh là gì, nằm giữa hư không mà Đức Học Đế làm chủ. Cũng như là chuyển lưng thánh dương mà làm vua tất cả các vị vua trên cõi mình, ví dụ như vậy. Rồi nó dẫn lại trong núi Chúa Tu Di á, là bên phía nam núi Tu Di là Nam Thiện Bồ Châu, là cõi Ta Bà mình. Phía bắc núi Tu Di là Bắc Cô Lô Châu, địa tiên ở. Phía nam á, mình là Bắc rồi ha. Rồi phía đông là Đông Thắng Thần Châu, chư thần ở. Phía tây là Tây Ngưu Quá Châu, là chư thần ở. Rồi trong đó ngài thuật rồi ha. Thì ngài nói nhờ những khoa học đây chứng minh được rằng chứng minh kinh của Phật nha. Thì trong đó ngài học là cõi Tây Ngưu Quá Châu á, chắc đó là trâu nhiều hoa thân ấy, cõi Tây Ngưu Quá Châu thần ở. Một vị thần đó cao thì không có nhiêu, cao chừng rất là. Rồi Bắc Tu Châu địa tiên đó, người ta cao tới 5 thước, người cao 5 thước, cũng học trong kinh ấy. Mà chưa thật ra ông tìm đâu ra, sư chưa thấy cái này, sư tìm hiểu chưa thấy cái điểm. Sư biết của Bắc Tu Châu, Nam Thiện Châu là có, nhưng mà cái tuổi thọ sư biết, mà cái bề cao là sư chưa biết, chưa thấy. Mà nhờ coi nghe cái văn ngài giảng thì mình mới nhận ra. Thì ông nhờ khoa học mình chứng minh. Tại sao? Vì hôm đó ở cái có một cái dĩa bay, nó bay giữa bầu trời. Rồi bắt đầu Mỹ Nga nó đồng mấy nhau để tìm hiểu cái này, đồng lên để mà khống chế cái dĩa bay đó. Thì khống chế được, kiểu dĩa bay nó đáp xuống. Rồi đến đó rồi bắt đầu cái người trong dĩa bay ra, rồi bà tử mình cao quá, chín tấc thước ra lại, mà cái mũi sạch lép. Cái mặt nó không đẹp hết. Rồi bây giờ mới biết rằng tờ, thì biết rằng cái này là đúng rồi. Cái ngành mới nghĩ ra giờ là cõi đó, cõi Tây Ngưu Quá Châu. Rồi bây giờ Mỹ Nga nó bắt được người ra rồi thì giờ tiếng hồ sao chứ. Rồi sau này á, ở bên Nga nó nhận được cái là cái dĩa bay dĩa cát lớn hơn, và nó như là khống chế cho xuống dĩa bay, nó dẫn xuống. Rồi dẫn xuống cái nào bắt đầu nó biểu ấy là kia, thì cái người gì từ dưới bay ra, người 5 thước cao. Rồi mấy ông tính bao khống chế, nó cười cái rồi dưới bay đi tuốt văng bên hơn mình gấp bội lần. Cái cõi đó gì? Cõi đó là cõi Bắc Cô Lô Châu. Phật tử nó nhớ rằng cõi địa tiên mà người trong kinh Đức Phật, cái này chưa có tài liệu này, là người Bắc Cô Lô Châu rất đẹp, nam rất đẹp, nữ rất đẹp, bị địa tiên mà đẹp hơn có người thường lắm. Rồi nam nữ trên đó thương nhau, hai người thương nhau rồi chấp nhận rồi, nắm tay vô cái cây ở trên, nó có cây báo, đi vào cái cây nó phủ xuống làm nhà mình khỏi cất nhà vậy đó. Cái cây nó phủ xuống rất kín mà cây rất đẹp, rồi phủ lên là hai người ăn ở đẹp vậy đó, sung sướng lại, muốn ăn muốn mặc có mặc, không có làm cực khổ như mình, tới kêu mình địa tiên. Và trong kinh Phật là nói sao, khuyên mình người nào làm thiện rồi, tốt rồi, gần thật được 10 điều thiện được thì không về những tầng trời cao, có trời đau lợi hay có trời được, thì mình vào cái địa tiên này, chúng sinh sống ngàn tuổi vì sung sướng quá, và cái phước đức mình nó mỏng, đối với những tầng trời kia phước đức địa tiên rất là mỏng, cho nên Phật pháp không bao giờ giảng nó được. Bồ Đại Bồ Tát xuống dưới giảng không nghe, Phật xuống dưới không nghe luôn, bị đương hưởng nó sung sướng quá. Cái sung sướng làm gì, nhưng mà cái phước mỏng quá, cái phước mỏng, cho nên hưởng cái phước không mà sung sướng không, mà sự thật sung sướng của mình nhiều, sống ngàn tuổi mà thân người cao lớn trong sáng à, thì dĩ nhiên văn minh của mình nhiều, của trời đây địa tiên mà. Cho nên từ cái phía bắc núi Tu Di mà cái giữa ba này qua là như thường, thì văn minh hơn mình nhiều, phải không? Văn minh nhiều. Và bây giờ mình kêu khống chế nó là bộ xuống dẫn xuống sân bay, cái này báo chí đang đàng hoàng à, thầy nói chuyện mình mới đây à. Thì bây giờ bên Nga nó khống chế ha, đừng kêu rồi nó bỏ nó xuống à, tôi đáp không muốn xuống tôi xuống. Rồi bây giờ mắc lại cái đó. Bắt lại tự nhiên là cũng khống chế nó ha, rồi nó cười nó là bỏ lên đi tuốt, mình không làm được chứ. Tôi văn minh mình nhiều mà nó không làm gì được. Mà ông nói rằng cái người ta sống thì cái quả báo nhân duyên quả báo, tại vì ta sống 1000 tuổi, thân người 5 thước cao. Mình nhớ rằng cõi trời đau lợi thân cao hơn nữa, lớn hơn nữa nghe. Phước báo lớn về từng trời nào thì thân hình nó lớn hơn. Thì dầu lớn hay nhỏ thân cũng giả tạm mà thôi. Và Phật tử nên nhớ rằng về của Tây Mương là còn lớn hơn 5 thước nữa, lớn hơn nhiều nữa, thì cũng giả tạm thôi. Thân từ đi qua quá xanh, nhưng mà nhờ cái phước báo lớn quá thì tiêu được lạc cũng lớn hơn mình nhiều à, mà cũng vì cái thân tạm thôi. Cái pháp thân mình mất thật. Bây giờ Phật tử chúng nói rằng Phật tử học cái pháp thân mình mà. Còn cái thân tạm giả thôi, thân nghiệp. Cái thân nghiệp. Chúng nói Phật tử thân nghiệp nè. Bây giờ mình phân tách ra, Phật tử học đạo phân tách ra. Cái giác, cái biết mình đây này là chân tâm không đánh mình chứ gì. Chân tâm đâu có bệnh, đâu có đau, đâu đớn gì đâu. Ai giết nó được à, mình hiểu cái đó. Còn cái thân này là thân, cái thân mình đây là đất nước là gió tạo thành cái thân này nè, là cái thân giả nè. Mà thân này là thân vô tri, đâu biết đáo. Nhưng mà giờ mình đào, đào bệnh ai ngắt ai nhéo, kim đâm vô gì mình đau đớn. Đó là thân nghiệp. Cái tâm mình nó cộng với cái thân vô tri này, nó thành cái thân nghiệp rồi. Nó vẫn biết đau đớn, nó vẫn bệnh hoạn. Xin thưa, nó cái nghiệp đâu thử. Cho nên mấy ngày nhà tu thiền nó có vị sư đọc cái câu chuyện thiền. Có thiền sư đó bệnh, thân hơi đau đớn cái thân quá. Rồi cái đệ tử hỏi thầy, chắc con thấy thầy cũng đau đớn quá. Thầy nói nó đau cái ta đâu có đau. Phật tử không nghe học, không nghe chuyện thiền quen rồi, Phật tử không hơi hiểu nó. Thấy không? Bạch thầy, hôm nay con thấy thầy hơi đau quá, thầy cũng hơi rên nhỏ. Thầy nói nó đau cái ta đâu có đau con. Nó là ai? Nó là cho thân giả tạm mày đau, thân nghiệp mày đau, còn pháp thân của ngài. Ngài nhập pháp thân rồi, ngài ngộ pháp thân, ngài sống pháp thân ngài rồi. Đó là ngài ngộ pháp thân đó. Ta đâu có đau. Tự hiểu không? Dùng chân ngã ta đâu có đau. Xin thưa Phật tử, sư giảng tượng đời Phật tử nghe pháp vô đừng kinh Phật tử làm ăn nói dùm sư được, là sư khen Phật tử dữ lắm. Phật tử ai nói cha, tôi thấy ông bà đó bộ rình rình đau dữ, nó đau ta đâu có đau. Phật tử giác ngộ sâu đó nha, nói dùm được thì cái đó đi, nó đau ta đâu có đau. Ta là tòa chân ngã tử, là Phật tánh Phật tử đó, đâu có đau mà phát giấy. Còn bây giờ mình quên cái kia rồi, mình nhập thân thì cho thân thiệt rồi, rên xiết đau quá, đau quá, càng rên càng khổ, càng nó đau chừng nào càng khổ chừng ấy nữa. Bây giờ mình quên ông gì, ông không đau của mình đi, mình lấy cái thân này thì mình đem cho làm việc. Thì Đức Phật nói gì? Chúng sinh ngu si mê muội, cái thiệt của mình chịu nhận, mà nhận cái giả tạm, cái đau đớn, cái khổ sở này, được ra không? Đó là thôi giờ. Bây giờ tất cả chân tâm mình, cái hư không nó chứa những người làm người giữ, những việc làm việc giữ, thiên đàng ngục chứa hết. Thì chân tâm mình nó có gì? Nó trùm chứa hết tất cả những này đều gì? Nằm chân tâm mình hết, mình phải hiểu ra không? Chư thiện đức tức cái tánh mình có thể bao hàm hết môn pháp ấy gọi là lớn. Học chưa Maha đó nữa. Maha là gì? Là rộng lớn. Thì cái tâm của mình, cái tâm tánh mình nói gì? Nó bao hàm hết môn pháp gọi là lớn. Lớn không? Vũ trụ này nó chứa hết trơn mà. Thật ra cái tánh mình nó vậy mới lớn chứ. Nghe không? Còn mình đây lớn gì? Chút xíu mà lớn gì? Môn pháp thì ở trong tánh của người. Nếu thấy cả phải các điều dữ cùng điều lành của người mà chẳng chấp chẳng bỏ, cũng không nhiễm dương, không vướng mắc, lòng như trống không, ấy gọi là lớn, cho nên kêu là Maha. Maha là nó trùm chứa hết cảnh vật bên ngoài, rồi bây giờ nó tâm, đúng không? Tâm mình lớn là gì? Là nhìn thấy cả điều lành, điều dữ của người thì chẳng chấp chẳng bỏ. Tại sao chẳng chấp chẳng bỏ? Nếu mình chấp là mình phiền, thấy điều dữ người có mình chấp, mình ghét bỏ người đó. Hay mình hiền thì mình chịu. Cái chịu cái ghét bỏ điều gì? Điều nằm trong cái tương đối. Thành ra bây giờ mình ráng biết. Phật tử nên nhớ rằng cái tâm bát nhã của mình không phải không biết gì hết nha. Cái tâm bát nhã rộng lớn bao la, nhưng nó biết hết chứ. Lành nó biết lành, giữ nó biết giữ chứ. Phật tử nói không? Nếu mình tâm tôi chân tâm có tôi trí huệ mà tôi không biết lành nó giữ sao được? Lành biết lành, giữ biết giữ, nhưng không chấp. Không chấp, không bỏ. Không bỏ là biết. Đó, lành thì biết lành, giữ thì biết giữ. Trên cuộc sống mình tâm nó khởi lành, mình biết tâm khởi lành, tâm khởi giữ, mình biết tâm khởi giữ, biết chứ. Nhưng mà không chấp, không bỏ. Từ đó không? Không bỏ nó, không bỏ là gì? Mình biết hết. Không chấp là gì? Mình biết hết là mình gì? Mình không có chấp. Không để tâm mình dính mắc. Không chấp là đừng để tâm mình dính mắc. Mình thấy biết hết, nhưng mà để tâm gì? Tâm mình rộng ràng. Thật tử thấy khó không? Chỗ này sẽ nói là ăn thua mình chứ. Mình học mình hành thế này để tâm đang bỏ. Như tôi nói là Phật nó buông xả. Nó đến mình mừng, giận, buồn, vui, thương ghét, rồi buông xả, hồi đó mình giữ. Mình giữ là có vật. Trong khi chơn ta muốn đánh Phật tử, nó trống không như hư không, nó không có vật. Có mà như không. Phật tử chỗ này mình có quyền đó. Cho nên Đức Phật tử học về ý đâu rồi đó. Đức Tổ sư ghi đó, tâm không dạng sự đều không, tâm chơn dạng pháp phải đồng quy chơn. Tâm mình không rỗng ra, mình không chứa, tức là không nhớ lại, không vướng mắc, thì dạng sự được không hết à. Bây giờ xin ví dụ, người ta chửi mình, bây giờ Phật tử từng học trí huệ bát nhã là vật thế nào thì y thế đó, thì Phật tử học bát nhã rồi thì Phật tử rằng cái người ta chửi, lời chửi mình là gì? Là duyên hợp như quyển mà không thật. Mình buông xả, tâm không. Tâm không thì dạng sự đều không gì. Dù người ta chửi, người ta mắng, người ta nhiếc, người ta khen, người ta ngợi, vẫn không. Thử đi chỗ này không? Thì cái không này học đạo nè, hiểu nè. Còn mình không học đạo, mình cho rằng thật hết. Con người mình là thật, lời nó nặng gì ta là thật, lời chửi người ta là thật. Cái mình để trong lòng mình ghi. Vì vậy tâm có vật chưa? Có vật, xin thưa tâm mình có vật đó nha. Mà cái vật này là cái vật gì? Vật cái này có phiền não, vật đau khổ. Nó lộ lộ rồi mình nói như là mình giận lên, cái là lửa trong tâm mình cháy bừng bừng. Còn lửa cháy bừng bừng, lửa thiệt lửa giả. Lửa sân giận tức tối của mình là tự tạo ra. Rồi mình đốt thiêu cái tâm can mình đi nữa, đôi khi đốt thiêu cái đường công đức của mình nữa. Lo làm lành làm phước tới chừng giận lên cái đường, làm quấy làm ác thì tức giận cái đốt đường công đức của mình luôn. Đó là được. Bây giờ mình học đạo rồi, Đức Phật chỉ cho mình. Thấy không? Mặc dầu trong tâm mình chứa tất cả, vì không có gì ngoài tâm, bởi vì ngoài tâm không cảnh nào hết. Nó chứa nhưng mà vậy tại sao không? Vì tất cả vật mình chứa ra điều gì? Đều duyên hợp không thật như quyển cá. Đức học xem được chỗ này. Vật thế nào thì ý thế đó, là cái người của trí tuệ là sao? Rất là khoa học. Phật tử chưa nói không, nó không, đừng bây giờ nói trừu tượng hay mê tín gì đoan nha. Không có gì mê tín gì đoan à. Bát nhã là vật như thế nào thấy y như thế đó, chứ rất là khoa học. Nhưng mình là giả. Những cái lời mừng giận buồn vui thương ghét mình để trong tâm mình là giả, là quyển, mình mới thấy như quyển. Còn bây giờ mình mà, bây giờ mình mới là ngu si mê muội nè. Trong khi con người mình là giả mà mình thấy thiệt, Còn các thiệt người mình không chịu học, không chịu thấy. Cái này mê muội nè. Rồi cái lời chửi cũng giá mà mình cho là thiệt, mình ngu si mê muội nè. Mình nói gì chứ, lời khen mình không mừng, lời chê mình không giận là chỗ này nè. Dầu khen như nữa cũng gì, cũng giả không thiệt. Phật tử thấy rõ trong này đó là chân lý, cái lẽ thật nó vậy đó. Nhưng mà mình thấy ngược, thấy không? Thì Phật cái Bồ Tát thấy chúng sinh nằm ở trong cái gì, cái ngu si mê muội là hiểu lầm lệch lạc hết sức. Nhưng mà bây giờ Phật tử có nghe câu này không? Cái người bậc thượng nó nghe đạo rồi cái gì, tính tâm nhiếp tục, nhiếp tâm để tu theo đi, không có sao. Cái người trung căn nó nghe đạo gì khi quên khi nhớ, và người hạ căn nghe đạo rồi cười. Nếu không cười thì đạo mình đâu cao đẹp quý báu đâu. Cái người hạ căn mà hiểu nhiếp tâm tu liền thì đạo mình tầm thường quá. Mà nhờ cái người mà hạ căn mà nghe tới đạo là cười đó mới vào để đạo mới cao quý đó. Cái cao quý là người hạ căn không đủ sức biết gì hết. Đó là bây giờ ta hạ căn hạ trí mà mình tu lên bậc thượng, mình tu khác bậc trung bậc thượng đi, mình tu. Bây giờ nó chửi mình đem ra mình nhẫn nó là quyển giả, tôi không có chấp nhất lòng tự bi mình chan vào lại nữa. Rồi người ta nói ngu điên, nó nói chửi cho nó thinh không trả lời đâu, điên nó nói mình điên. Thì bây giờ nó Phật tử cái người này hạ căn hạ trí cho thượng căn. Hạ căn mình tu người ta không biết được, đó là mình ngu. Mình phải đối đầu, phải chửi lại, đấu khẩu lại người ta mới chịu. Đó là khôn. Hiểu chưa? Thì trình bày Phật tử thấy nó rõ ràng chưa? Ngay cuộc sống này thôi à, thì tại mình. Cái người hạ căn hạ trí nên nó là như vậy, là mình tu rồi. Được không? Phật thánh thì nói những cái người đó hạ căn hạ trí là người ngu si mê muội. Bây giờ mình tu theo cái bậc thượng, mình tu theo ẩn nhẫn, mình chịu lúc cả. Phải quấy mình không để ý, ghét thương mình đừng để dạ, duỗi khẳng ngủ thanh nhàn. Mà ta nói mình ngu, đồ điên, đồ ngu, nó nói gì, nó nặng nhẹ, mình không thấy trả lời nó giống á. Nó tốt hơn nữa, nó cứ làm ơn để người chửi mình nữa. Thì cái chuyện đó là không, cái người hạ căn không thể nào biết được. Tự nghe nhiều mà nói không? Có đấy. Đời xưa cũng nghe thỉnh thoảng nó mình tu rồi chứ, ta chê mình ngu quá, thôi hết muốn tu. Mình dại, mình khờ, ngu hoài, ta chê mình hết muốn tu rồi. Từ đâu mà tự không nắm vững ý đạo, nó không nắm vững ý đạo rồi ta chê mình khó lắm. Mà tự anh cái kiến của mình nó khó thấy. Bây giờ Phật tử chưa cho Phật tử mỗi người có cái đĩa khuyên người niệm Phật, thấy không? Ngài Diệu Âm bên đó, ngài ngộ được pháp môn niệm Phật rất là quý báu, tốt đẹp, đúng chân lý, tu làm Phật, đến bây giờ có Phật làm Phật. Nhưng mà ông già bên đây tu câu đài nó mày tu theo tà ma ngoại đạo, mày ma quỷ không mà tu theo đạo gì. Cái thứ kiến chấp mà cái đó là chuyện mà ông thuật lại trong cái đĩa mà khuyên người niệm Phật này nha. Cái kiến đó không? Nhưng mà người con chánh kiến thấy rõ quý báu tốt đẹp, khuyên cha khuyên mẹ, cậu khuyên người nhiều lần thôi, bây giờ con khuyên lần chót nha. Cha mẹ mà không nghe lời con á, từ nào sao con cha mẹ không nói chuyện nữa nha, con gỡ thôi thì nó không khuyên nữa nha. Sao lần nào ông nghe tôi có kiến kỳ cục không? Cái kiến chúng sinh nó vậy đó. Thật ra bây giờ tự thấy cái khó lắm, cái thấy biết người ta mà phá chấp của người ta làm vấn đề đó. Bây giờ Phật tử phải học hoài, đôi khi sư mới nói đi nói lại, lặp đi lặp lại, rồi Phật rồi tổ rồi thánh nhân xác định rằng mình có tự tánh Phật như Phật vậy. Cái pháp thân của mình nó bao la trùm trước vũ trụ, nó riết định cho Phật tử nó trở là có niềm tin. Người ta không dám. Có một vị mà mình học sách thiền á, ta nói một vị nó lại hỏi một vị Phật tử, lại hỏi tổ, nó bạch ngài từ bi chỉ cho con tự tánh Phật, nếu Phật tử thì cao rồi nha. Cái rồi cái ông cái thầy nó, ông là Phật đó, cái người thượng căn phải ngộ liền mà lại thầy, còn cái người mà hạ cả hai trí đó thấp đó, nó là gì, ngã là chết chắc. Quá sợ, sợ tôi ngài xác định rằng ông là Phật đó, bộ ông chửi tôi, thầy chửi con sao mà sao phải không, ngã không chấp nhận được, quá sợ. Mình thật là thầy nữa đúng, ông là Phật đó, tự tánh nó là Phật, ông tìm Phật ở đâu nữa, ông hỏi anh chi nữa, Phật tử thấy không. Thật ra bây giờ mình Phật tử học hoài nghe rồi Phật tử dạng lần đi, Phật tử dạng lần đi, rồi khi nào gặp thầy gặp tổ con Phật gì đó rồi Phật tử cũng mạch như đó, con chưa tin trọn vẹn, rồi cái gặp thầy tổ xác định lần nữa thì nó ông là Phật, con là Phật đó con ơi, cái lại nữa thôi còn nhận được, cũng chấp nhận, còn lại tổ lại thầy hả. Này Phật tử nhờ sao, nhờ học thôi nè, học hoài nghe hoài thì bây giờ mình không có ngã là chết chắc. Thật ra bây giờ Phật tử thấy nếu trường hợp mà lòng mình không vướng mắc là tất nhiên là gì, là trống không. Bây giờ xin ví dụ nữa, bây giờ cái bản thể chân tâm mình ví dụ như mặt nước biển mà không gió, Phật tử thấy không, mặt nước biển mình nó không gió là băng phẳng luôn, cái mặt bao la không ranh giới không bến bờ. Thực chất chấp nhận biển mà không gió không, không gió vô là bao la băng phẳng có gì hết. Nhưng mà gió nó vô rồi Phật tử thấy không, nó chia sẻ cái mặt bằng đó là gì, hàng tỷ hàng muôn hàng ức khác nhau. Thì đó là ví dụ Phật tử đã hiểu phải không. Bây giờ qua mình chân tâm muốn tánh Phật tử á, là luôn luôn là tấm gì, lặng lẽ mà thanh tịnh, nó rộng bao la, nó không chứa gì hết. Nhưng bây giờ gì, Phật tử lúc mừng lúc giận lúc buồn lúc vui, khi đối cảnh tiếp vật nào tự đủ tâm vọng niệm, vọng khởi đủ điều. Thành ra bây giờ cái tâm mình luôn luôn nó bằng phẳng rộng rang, mà bây giờ mình chia chẻ cái tâm mình ra gì, hàng ngàn hàng muôn hàng tỷ cái mảnh vụn khác nhau. Đó là cái ví dụ, chứ Phật tử làm sao trẻ tâm mình được. Nhưng mà mình lấy ví dụ, cái đó là những cái vọng tưởng, phải chưa? Phật tử tưởng tượng rằng một sát na tích tắc là cái vọng mình khởi lên là 10.000 lần không? Nhỏ gì nó mình không thấy được, mình thấy cái thô, rất là thô, cứ khởi nghĩ này qua nghĩ kia là thôi. Còn Phật Thánh mình thấy cái di tế của mình á, một niệm khởi lên là 10.000 nhỏ niệm khác mình niệm theo. Đó. Thật ra bây giờ mình cái tâm mình nó rộng bao la, không có vật gì hết. Bây giờ mình chia chẻ cắt nó ra manh mút, đó là người vọng tâm vọng niệm nó Phật tử, đủ chuyện nó mới hết chân. Thật ra bây giờ Phật tử thấy ý rồi ha. Nó thật ra bây giờ Phật tử mình muốn cái tâm bao la là gì? Mình để tâm niệm Phật thanh tịnh là một trải dài câu Phật không? Tâm mình bao la, không có ngăn cách, không có chia cho trẻ tâm mình nữa. Mà Phật tử niệm Phật còn vọng niệm này kia nó còn chia trẻ tâm mình rồi nha. Đó. Lòng trống không ấy gọi là lớn, cho nên kêu là ma ha. Chưa thiện trí thức, kẻ mê miệng nói người trí, lòng làm tu hành bát nhã. Phải có người mê để lòng trống không, ngồi yên lặng chẳng nghĩ đến mọi việc, mà tự xưng là lớn. Với bọn nghệ không thể nói gì được, vì họ xa vào chỗ tà kiến. Bây giờ mặt tử biết nó thì cái luôn luôn này đập lập lại hoài. Kẻ mê thì miệng nói, người trí thì làm hạnh bất nhã. Nó kêu thằng tu không có hành đó Phật tử. Phật tử làm sao tri hành hợp nhất? Tri là tìm hiểu biết rồi, phải hành sống liền. Ông tâm Phật tử rộng lớn. Bây giờ Phật tử học đạo rồi, cái trí huệ bất nhã này rồi, thì khi Phật tử hành cho được văn huệ là Phật tử nghe rồi, bắt đầu Phật tử tư huệ, tư duy có đúng không? tư duy xong rồi tử gì mới tu là sống, được đó không? Sống rồi thì bây giờ khi mà muốn tâm mình nó rộng lớn bao la thì khi người ta khen mình cũng không mừng, vì lời khen là quyển là giả. Người ta chê mình cũng không giận, vì lời chê là quyển là giả. Thì tâm mình rỗng ràng, hành được như vậy mới là rỗng ràng, mới đúng cách đều tự đang hành à. Cho nên cái trước tổ có nói đó, bị cái quan điểm này rất quan trọng, tổ lặp đi lặp lại hoài. Nếu mình học đây mà mình không hành được thì ngài nói cũng đếm bạc cho nhà tỷ phú, mình đếm giùm ổng, nó mà về con đếm giùm ta còn được nhiêu tiền, mình đếm đã hồi nó thưa con đếm rồi tỷ bạc đó. Mà của gì, của ông nhà giàu, của ông trưởng giả chứ, của mình đâu có gì đâu mình đếm giùm ta. Mà rồi bây giờ mình cầm thôi là có chỗ nó ngài, ví dụ rằng đây mình cầm cái bàn khoáng, đây là nhà cửa, đây là ruộng vườn mênh mông, đây là gia sản rất lớn. Rồi bây giờ cầm bàn khoáng, nó bằng hỏi ông cầm bàn khoáng thấy đủ chưa, tôi đọc bàn khoáng tôi có đủ hết trơn, nhưng mà tôi không có hết trơn là của ông chủ, hiểu chưa? Thì bây giờ mình học đạo cũng như vậy, mình đọc năm đó đủ chuyện hết trơn, mình học biết hết trơn nhưng mà không hành được thì cũng như vậy, đó của Phật cái của mình, nhưng mình hành được thì đó là của mình, hiểu không? Nói ăn mà không ăn, nó có miệng ăn nhưng mà không ăn là vẫn gì là đói. Bây giờ mình nói học có pháp quý báu tốt đẹp quá, mình không hành ra gì cũng như không có gì rộng, không có gì hết, nhưng không có gì hết. Như ăn mà không ăn, nói ăn mà không ăn, đói. Mình nghe học Phật pháp mình biết hết, đôi khi cho mà tưởng nhớ nói hết như thế cũng gì cũng là người đói, mà tưởng không? Cho nên ngày lặp đi lặp lại hoài thì đó sư Di Vĩnh Long có ông đọc ông thấy pháp bổ lần kinh nó cao siêu huyền diệu hay quá, ông đọc thuộc lòng, ông đọc thuộc lòng, tôi tự biết cũng ham vậy đó. Rồi có đầu ai hỏi đạo ông nói đem pháp bổ lần kinh, ông này hay quá, hay là nó quá hay rồi, nhưng mà ý đạo tôi không có tu được trơn. Gặp cái chuyện đó từ nào bây giờ ông nhớ thuộc lòng, ông nói gì ta nói ông là quá hay đó, ông thuộc gần hết cũng pháp bổ lần kinh, ai hỏi ông nói được hết, ông đem pháp bổ lần kinh ông trả lời thì ta nói ông là quá hay rồi. Nhưng mà ổng cũng phiền ba phiền não cả đóng rồi không biết gì chơi, đồng ý tổ không hành được chỗ nào chứ như không phải không. Rồi bây giờ phải tổ nó hoài, mình phải cố gắng mà mình hành, ráng học ráng hành, Phật tử ráng hành ha. Và bây giờ Phật tử nó sẽ nói lại thì Phật tử thưa sư hành cái gì thì hành, làm sao mình quán chiếu bất nhã là dịch thế nào thế ý thế đó, lời người khen cũng quyển, lời người chê cũng quyển, rồi lời ghét cũng quyển, rồi người thương cũng quyển. Cho nên tổ luật tổ mình đang nói gì, nếu Phật tử nắm được cái này là ghét thương đừng để dạ, duỗi cảnh ngũ thanh nhàn. Còn mình ghét mình cũng để dạ, mà thương để dạ là gì, ngủ không có được, tự ra không khổ, cái chuyện nó quá rõ ràng. Tại bây giờ Phật tử tâm có rộng lớn bao la thì gì, mình niệm Phật xả ngủ, mọi việc đến với mình xả ngủ, mà khen không mừng mà chê không giận xả bỏ vì nó quyển. Rồi cứ mình niệm Phật, đặc biệt cái niệm Phật là nhập tâm Phật tử. Phật tử cứ niệm Phật như xưa đi, rồi đầu là gì, ngủ thuốc. Phật tử ráng trước khi ngủ ngồi niệm Phật một chút xíu, rồi đột đầu là gì, đăng tâm thanh tịnh ngã là đó, ngủ, ngủ thuốc rất là dễ ngủ, đó không? Còn bây giờ mình không quên Phật đi, mà mình gì, mình nhớ bừng giận buồn vui thương ghét cái gì ở ông cuộc sống hàng ngày đó, mình nhớ lại thì thức trắng đêm, mà thức trắng đêm rồi mới thấy gì, mấy đêm dài quá, trong như sáng thì tôi thức sao thức hoài riết nó mệt mỏi quá, trong đến sáng mà nó thấy dài, đêm nó dài quá. Bởi Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú đó, đêm rất dài đối với người mất ngủ, ngủ là khổ, hoài cái niệm tưởng cái gì đâu không. Thật ra bây giờ quý Phật tử biết cái tâm mình cho nó trong sáng, nó không chứa vật, chứa Phật A Nà thôi. Mà Phật A Nà là gì? Là pháp thân, là vô lượng thọ, vô lượng quang, nó nhập tâm mình đi, nó hòa quyện với cái tâm mình, cho nên không khổ. Bởi Đức Phật nói ai là lửa, lửa danh hiệu đọc đó là cái hồng danh muôn đức, mà hồng danh đức là trừ muôn cái gì ông điểm khác. Bởi có tin tưởng hay không? Nếu mà tin tưởng hay rồi là quý Phật tử làm sao trong cái đường tu trì của mình phải làm như vậy. Thưa Phật tử, cái pháp này tối thượng thừa nhưng khó không? Đâu có khó lắm, chỉ giảng Phật tử nghe hàng ngày. Bây giờ Phật tử nếu tin tâm là mà những cái buồn, cái vui, cái vui, những cái khổ não, phiền não nhất của khổ nhất thì nó không dính dáng tâm mình, tâm mình không dính dáng. Mà Phật tử tin vậy thì nó không dính dáng, tâm sẽ khổ được. Phải không? Tin đó, Phật tử tôi kêu tính tâm. Phật tử nghe pháp hòa đến độ tính tâm rồi, nhất định Phật tử không có khổ. Mà nếu mình nhập vô tâm mình được, mình rõ tâm mình, sống tâm mình được, trọn vẹn là gì? Đó là đại niết bàn. Chứ nó lại cái đại niết bàn không có cõi này cõi kia gì hết trơn. Cái đại niết bàn là mình sống đâu là đại niết bàn đó, tâm mình trụ đâu là niết bàn đó. Thì hiện bây giờ Phật tử sống tâm mình hiện tại bây giờ nè, cái thân nghiệp mình nó, tâm mình nó hiện đây nè, thì bây giờ mình sống được đúng trong tâm mình là niết bàn ở đây. Mà niết bàn thì không có khổ đó. Mà tin tưởng vậy thì Phật tử không khổ. Phật tử đa số mình khổ cái gì? Mình chấp mình giữ lấy là khổ. Phật tử đi coi, dầu khổ, khổ lớn cách mấy mà do chấp quá nhiều, chấp chặt và khổ lớn. Chấp ít là khổ ít. Chấp gì vừa, khổ gì vừa, hết chấp là hết khổ. Mà hết chấp là nhập tâm. Hết chấp là tâm mình hiện hữu lên, là ở niết bàn nên không khổ. Xin thưa tự thực tiễn không? Chứ nói chuyện quá thực tiễn mà chứ nói chuyện mà dễ dàng ngay cuộc sống mà tử đấy. Nhưng mà mình hành không được là tại mình chấp. Chứ biểu xả chấp đi, Phật biểu xả chấp đi. Để tâm rộng ràng đi, tâm không thì dạng sự không có chuyện gì mình hết. Rồi Phật tử không chịu tâm không, chấp hoài có nó có chửi tôi, nó có sỉ nhục tôi, nó quán ghét tôi, nó nói cái gì không có chơi. Thành ra cái gì là sao mà để tâm không được, mà kêu dạng sự đều không được, mình sao giải thoát được? Đức Phật giải cách giải thoát cho mình trên cuộc sống là mình giải thoát.